Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Art of Possibility, tạm dịch là nghệ thuật của những khả thể, là sách phát triển cá nhân và lãnh đạo của Rosamund Stone Zander và Benjamin Zander. Rosamund là nhà trị liệu và người hướng dẫn phát triển tổ chức, còn Benjamin là nhạc trưởng, nhà sư phạm âm nhạc. Từ hai nền tảng này, cuốn sách trình bày 12 thực hành nhằm thay đổi cách con người diễn giải hoàn cảnh, làm việc với người khác và sử dụng vai trò lãnh đạo. Trọng tâm của sách không phải là hứa hẹn thành tích bằng tư duy tích cực, mà là thay thế khung nhìn khan hiếm, so sánh và phán xét bằng một khung nhìn rộng hơn về sáng tạo, đóng góp và hợp tác. Các tác giả dùng nhiều giai thoại từ lớp học, dàn nhạc, công việc trị liệu và đời sống thường ngày để minh họa. Mục đích của cuốn sách là giúp người đọc nhận ra những giới hạn do câu chuyện và quy ước tạo ra, rồi thực hành những cách phản hồi có ích hơn trong công việc lẫn quan hệ cá nhân. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, từ thế giới đo lường sang vũ trụ của khả thể. Nền đối lập quan trọng nhất của cuốn sách là giữa thế giới đo lường và vũ trụ của khả thể. Thế giới đo lường là môi trường quen thuộc, nơi con người liên tục xếp hạng bản thân và người khác bằng điểm số, chức danh, tiền bạc, vị trí hay mức độ được công nhận. Cách vận hành này có thể cần thiết trong một số quyết định thực tế, nhưng nó dễ biến mọi tương tác thành cuộc cạnh tranh về giá trị cá nhân. Khi đó, nỗi sợ thất bại, bị đánh giá hoặc mất phần hơn có thể làm suy giảm sự chủ động và khả năng hợp tác. Vũ trụ của khả thể không phủ nhận thực tế hay yêu cầu bỏ qua khó khăn. Nó là một lựa chọn về khung diễn giải. Trong đó, câu hỏi trọng tâm chuyển từ tôi đang đứng ở đâu so với người khác sang điều gì có thể được tạo ra từ tình huống này. Sự chuyển đổi ấy có ý nghĩa vì hành vi thường đi theo cách ta định nghĩa vấn đề. Một nhóm coi sai sót là bằng chứng kém cỏi sẽ che giấu sai sót. Một nhóm coi sai sót là dữ liệu cho việc học sẽ dễ trao đổi và điều chỉnh hơn. Vì vậy, cuốn sách xem khả thể không phải cảm xúc lạc quan đơn thuần, mà là điều kiện để tăng sự tham gia, sáng tạo và trách nhiệm chung. Thứ hai, mọi khuôn khổ đều được tạo ra, nên có thể được thay thế, thực hành mang tên mọi thứ đều được tạo ra, hay It's All Invented đặt nền tảng nhận thức cho toàn bộ cuốn sách. Các tác giả cho rằng, con người thường nhầm những diễn giải đang dùng với sự thật duy nhất. Ta có thể nói một cuộc họp là thất bại, một đồng nghiệp là khó hợp tác, hay một thay đổi là mối đe dọa. Những nhận định ấy đôi khi dựa trên dữ kiện, nhưng luôn bao gồm một câu chuyện về ý nghĩa của dữ kiện. Khi câu chuyện bị xem là cố định, lựa chọn hành động cũng bị thu hẹp. Điểm then chốt không phải là thay một câu chuyện tiêu cực bằng lời tự trấn an vô căn cứ. Đó là nhận ra mình có quyền kiểm tra, đặt lại tên và chọn một khuôn khổ khác có ích hơn mà vẫn tôn trọng sự thật. Chẳng hạn, thay vì chỉ coi phản hồi gay gắt là sự công kích, người nghe có thể xem đó là thông tin về một nhu cầu, một khác biệt tiêu chuẩn hoặc một vấn đề chưa được nói rõ. Cách nhìn mới không tự động giải quyết xung đột, nhưng mở ra khả năng hỏi thêm, làm rõ và thương lượng. Thực hành này đặc biệt hữu ích khi cá nhân hoặc tổ chức bị mắc kẹt trong các nhãn dán như không đủ giỏi, không có lựa chọn hay luôn phải làm như cũ. Thứ ba, cho điểm A để khơi dậy trách nhiệm thay vì nuôi dưỡng lo sợ. Cho điểm A là một trong những thực hành được biết đến nhiều nhất của cuốn sách, vì nó đảo ngược logic đánh giá quen thuộc. Benjamin Zander kể về việc trao trước điểm A cho học viên với điều kiện họ viết một lá thư từ tương lai giải thích điều mình đã làm để xứng đáng với kết quả đó. Mục đích không phải hạ thấp tiêu chuẩn, cũng không phải khen ngợi vô điều kiện. Cơ chế của phương pháp là giảm sự tê liệt do nỗi sợ bị chấm điểm, rồi chuyển sự chú ý sang hình dung cụ thể về năng lực, thái độ và đóng góp cần phát triển. Khi không còn phải bảo vệ giá trị của mình qua từng lỗi nhỏ, người học có điều kiện thử nghiệm, đặt câu hỏi và chịu trách nhiệm rõ hơn cho quá trình trưởng thành. Trong quan hệ quản lý, cho điểm A có thể được hiểu là chủ động nhìn người khác qua khả năng tốt nhất của họ, thay vì chỉ qua hồ sơ thiếu sót hiện tại. Tuy nhiên, thực hành này chỉ có tác dụng khi đi cùng phản hồi trung thực, kỳ vọng rõ ràng và cơ hội hành động. Nếu dùng nó để né tránh tiêu chuẩn hoặc vấn đề hiệu suất, nó sẽ thành lời động viên rỗng. Giá trị riêng của ý tưởng nằm ở việc thay đổi bầu không khí quan hệ từ giám sát để bắt lỗi sang hỗ trợ để người khác phát huy phần trách nhiệm của họ. Thứ tư, lãnh đạo từ bất kỳ vị trí nào bằng cách làm người khác mạnh hơn. Từ kinh nghiệm chỉ huy dàn nhạc, Benjamin Zander phát triển thực hành lãnh đạo từ bất kỳ chiếc ghế nào. Hình ảnh nhạc trưởng tưởng như biểu tượng của quyền lực tập trung, nhưng ông nhấn mạnh một nghịch lý, nhạc trưởng không trực tiếp tạo ra âm thanh. Âm nhạc chỉ thực sự hình thành khi từng nhạc công lắng nghe, phán đoán và chơi với năng lực đầy đủ. Vì thế, quyền lực của người lãnh đạo không chỉ nằm ở mệnh lệnh mà ở mức độ họ tạo được điều kiện để người khác có tiếng nói, thấy rõ đóng góp và phát huy chuyên môn. Lập luận này mở rộng lãnh đạo ra ngoài chức danh chính thức. Một thành viên nhóm có thể lãnh đạo khi họ nâng chất lượng cuộc trao đổi, kết nối các quan điểm bị bỏ sót hoặc giúp tập thể quay lại với mục tiêu chung. Ngược lại, người có thẩm quyền dễ làm suy yếu hệ thống nếu giữ mọi quyết định, thông tin và sự công nhận cho riêng mình. Cuốn sách cũng gắn thực hành này với sự khiêm nhường. Lãnh đạo không còn là nhu cầu chứng tỏ mình quan trọng nhất, mà là trách nhiệm thiết kế bối cảnh để năng lực tập thể xuất hiện. Đây là điểm ứng dụng rõ trong giáo dục, quản trị nhóm và các công việc sáng tạo, nơi chất lượng phụ thuộc lớn vào sự chủ động của nhiều người. Cuối cùng, từ thuyết phục sang sự tham gia và từ cái tôi sang câu chuyện chúng ta, các thực hành về cuộc trò chuyện tạo sự tham gia, đóng góp và câu chuyện chúng ta đưa tư tưởng của sách vào bình diện quan hệ. Theo các tác giả, một ý tưởng dù đúng hoặc hấp dẫn vẫn không tự động tạo cam kết. Khi người nói chỉ cố thuyết phục, họ thường xem người nghe là đối tượng cần vượt qua sự phản đối. Cuộc trò chuyện tạo sự tham gia có hướng khác, nó mời người khác nhìn thấy viễn cảnh, nhận diện phần liên quan của họ và tự lựa chọn bước vào. Điều này đòi hỏi nói rõ, điều đang có nguy cơ bị bỏ lỡ, lắng nghe mối bận tâm thật sự và dùng ngôn ngữ hướng đến điều có thể cùng tạo ra. Cùng lúc, việc xác định bản thân qua đóng góp thay vì thành công hay thất bại giúp giảm sự bám chặt vào hình ảnh cá nhân. Câu hỏi thay đổi từ tôi có thắng không sang tôi đang mang điều gì hữu ích đến đây. Phần kết về câu chuyện chúng ta mở rộng nguyên tắc ấy vì nhiều vấn đề không thể giải bằng lợi ích ngắn hạn của từng cá nhân. Dù cách diễn đạt có màu sắc lý tưởng, giá trị thực tế của nó là chỉ ra rằng hợp tác bền vững cần một khung mục tiêu chung. Nếu thiếu khung này, năng lực và thiện chí riêng lẻ dễ bị phân tán bởi cạnh tranh, phòng thủ và hiểu lầm. Kết luận, The Art of Possibility phù hợp với người làm quản lý, giáo dục, sáng tạo tư vấn, cũng như bất kỳ ai đang thấy mình bị chi phối quá mạnh bởi so sánh, phán xét và các câu chuyện giới hạn. Người đọc không nên tiếp cận nó như một cẩm nang kỹ thuật để xử lý mọi vấn đề. Bởi nhiều thực hành được trình bày qua giai thoại và ngôn ngữ truyền cảm hơn là qua bằng chứng nghiên cứu có hệ thống. Dù vậy, cuốn sách đem lại lợi ích thực tế ở chỗ, nó cung cấp những câu hỏi và cách đổi khung có thể áp dụng ngay trong lớp học, cuộc họp, phản hồi công việc và xung đột cá nhân. Chẳng hạn, thay vì truy tìm người có lỗi, người đọc có thể xem xét khuôn khổ nào đang khiến cả nhóm phòng thủ. Thay vì chỉ đo hiệu quả bằng kết quả tức thời, họ có thể thử tạo điều kiện để người khác chủ động và có trách nhiệm hơn. Điểm khác biệt của sách trong thể loại lãnh đạo và phát triển bản thân là sự kết hợp giữa kinh nghiệm nhạc trưởng, trị liệu và thiết kế quan hệ. Nó không tập trung chủ yếu vào năng suất cá nhân hay chiến thuật gây ảnh hưởng. Thay vào đó, sách xem lãnh đạo là năng lực thay đổi bối cảnh nhận thức để nhiều người cùng có thể tạo ra kết quả tốt hơn. Những ai thích mô hình đo lường chặt chẽ có thể thấy sách giàu tính khái niệm. Nhưng với người cần một ngôn ngữ nhân văn cụ thể và dễ nhớ để thoát khỏi tư duy khan hiếm, đây vẫn là một cuốn sách có giá trị lâu dài. Nếu bạn muốn ủng hộ Rosamund Stone Zander, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!